Như vậy tất cả những cái bất thân cần xử đây là điều chứng cho cái gì? Đây chính là thánh giới huỳnh. Giới là gì? Dự thân và lời cho đàng hoàng. Nhất chính. Đó là thánh giới huỳnh. Thành xử là thánh giới huỳnh. Và bất thân cần xử này là thánh giới huỳnh. Còn thân cần xử là cái gì? Nên gần chỗ này, nên trụ trong chỗ này, nên hành xử như thế này. Là gì? Tìm những chỗ vắng lặng, yên tĩnh mà hành thiền định. Thường phải trụ, thường phải thực hành cái phép quán vốn ngã tướng. Đó là hành định luôn, đó là thánh định luôn. Như vậy thì tư cách, thì điều kiện mà Bồ Tát Văn Thù Sư lời Bạch Thế Tôn dạy, sau này tư cách cùng vị pháp sư mà muốn có đủ tư cách để thuyết bài giới pháp là gì? Là phải an trụ trong thánh định uẩn, thánh giới uẩn và thánh tuệ uẩn. Đó là giới định tuệ. Quý vị đi tìm chi ta nữa? Nói rõ giới định tuệ mà thôi. Quý vị tìm có nhiều pháp mà tưởng là phật pháp còn cái gì là? Nhiều khi mình lười biếng trong vấn đề giữ giới, mình lười biếng trong vấn đề hành thiền định, thì cứ chơi đời cái gì là kỳ trong phật pháp không phải? Phật pháp nói rồi, trở về. Mà những vị Bồ Tát này là những vị tốt như thế nào? Những vị này còn cái tốt nữa, nên những vị này không bao giờ về giới uẩn này. Người tiếp này là không bao giờ được xấu kẻ khác, không bao giờ tùy hiếm kẻ khác, đố kỵ kẻ khác, nhưng tâm ý này xấu, đó là giới uẩn. Và những người này á, là phải án tụ như vậy, đủ cái giới uẩn, cái định uẩn, cái tuệ uẩn, thì tiếng nói diệu pháp xuất hiện và có khả năng để nói diệu pháp. Nên quý vị thấy là tất cả cái đó là nói giới, định và tuệ. Nhưng vì Bồ Tát này, Đức Phật dạy là những người này hoàn toàn không nương tựa bất cứ một thế lực nào bên ngoài, không nương tựa trời người, mà thích chỗ không nhà là chỗ vắng vẻ, chỗ yên tĩnh để mà thuận lợi cho vấn đề hành thiền định mà thôi. Và trong khi hành thiền định là thiền quán vô ngã. Đó là Bồ Tát. Ai hành như vậy là Bồ Tát bắt đầu, là Bồ Tát sơ Phật tâm. Ai hành sâu thì theo đó mà nó đi vào các địa Bồ Tát cao lần lần. Định nghĩa là vậy. Thanh thư rất là truyền thống, giáo lý của Phật hóa rất là cụ thể, rất là truyền thống, rất là nguyên thủy. Giới, định và tuệ. Này quý vị nhớ là hành xử là thánh tuệ uẩn, bất thân cần xử là thánh giới uẩn, và thân cần xử chính là thánh định uẩn. Cái nơi mình phải thân cần để mà trượng dưỡng cái trí tuệ giải thoát của mình, để nuôi dưỡng cái trí tuệ giải thoát của mình, thì từ đó mình có vốn liếng mình mà bán phát cho người khác được. Chứ không có trí tuệ giải thoát thì làm sao mà giúp cho người khác có trí tuệ giải thoát? Đó là gọi là điều kiện để các vị Bồ Tát trú ở đời mà truyền bá diệu pháp. Quý vị mà nếu như ai làm được như vậy gọi là người đó truyền bá diệu pháp. Còn ai mà cứ mang tất cả hình thức của một người tu sĩ Phật giáo hay là người cư sĩ Phật giáo mà nói toàn chuyện tà đạo không ấy, thì người đó không phải là pháp sư đâu, mà không phải là có sự mạng truyền bá diệu pháp đâu. Thưa quý Phật tử có rõ không? Khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vừa đặt câu hỏi là sửa soạn điều kiện, sửa soạn hành trang cho các vị Bồ Tát ở lại cuộc đời này để mà truyền bá diệu pháp, thì Đức Phật dạy hành trang đó là thành giới uẩn, thành định uẩn và thành tuệ uẩn. Phải an trụ trong giới, an trụ trong định, và phải an trụ trong cái trí tuệ vô ngã đó. Trí tuệ dứt khởi, trí tuệ vô ngã. Thì quý vị thấy để lùi lại cái mà nhập Như Lai thất, được Như Lai y và tòa Như Lai tòa cũng vậy, cũng thành giới uẩn, thành định uẩn và thành tuệ uẩn. Thì thêm cái tâm từ bi nhà Như Lai đó là cái chuyện nữa là khó rồi. Chuyện đó là trong cái thinh văn, thành thinh văn mà các vị đệ tử Đức Phật là điều hành đủ. Một vị Bồ Tát định nghĩa như thế này, một vị tỳ kheo mà trong cái thường tòa bồ mà Đức Phật định nghĩa mà được kết tập cho đến bây giờ, tàng kinh mà hồi thường Minh Châu dịch á, định nghĩa tỳ kheo như thế này. Một vị tỳ kheo là có hai bộ phận duy nhất để làm là học hỏi Phật pháp, hiểu Phật pháp, hành thiền định và giúp những người khác hiểu rõ Phật pháp, là truyền bá đạo Phật. Như vậy thì hành thứ nhất là hiểu Phật pháp và hành Phật pháp là từ đồ, và truyền bá Phật pháp là đồ tha, và đồ tha đó là hành Bồ Tát. Bởi vì các vị Bồ Tát trong Pháp Hoa này, quý vị biết khi tất cả Bồ Tát mà phát hiện người như vậy là đều trở thành pháp sư để truyền bá diệu pháp cả. Nhưng là công việc chính, sứ mệnh chính cùng vị tu sĩ là truyền bá diệu pháp. Thì các vị tỳ kheo thời Đức Phật đều làm đủ hai bộ phận đó. Họ đều vừa mang thân tướng tỳ kheo thinh văn mà vừa là ân hành, thì công việc làm là hành Bồ Tát, tâm Bồ Tát rõ ràng. Cho nên cũng đủ ba cái tiêu chuẩn: nhập Như Lai thất, được Như Lai y và tòa Như Lai tòa. Bây giờ đây cũng vậy, trú trong thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. thì cái mà cái thánh tuệ uẩn đó và cái thánh định uẩn đó là Như Lai thật, là Như Lai y và Như Lai tòa, tòa Như Lai phân biệt ra rõ là tòa Như Lai chủ như thiệt pháp không. Còn cái y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, nó nằm trong thánh tuệ uẩn rồi. Còn cái nhập Như Lai thật là từ bi, cái đó là cái tâm tự nhiên của các vị làm thôi. Đến đó là làm như bà mẹ, thế là mẹ là thương con thôi, không phải học hỏi gì nữa và không phải quên cái bổn phận. Đến đó là làm cái pháp như vậy. Thế là nước thì chảy xuôi, chứ đừng có nói là mong nước chảy xuôi, mong làm gì, nước là chảy xuôi. Một vị mà tiếp xúc với giáo lý giải thoát là đương nhiên phải làm công việc đó, phải tự giải thoát mình và phải nói giúp người khác giải thoát. Khi Đức Phật vừa dạy điều đó thì vô lượng Bồ Tát nhiều lần thì số lượng các sông Hằng ở trên các loại nước khác xuất hiện trên hội chúng, xuất hiện giữa hư không. Rồi các vị Bồ Tát đó mới phát tâm bạch Đức Thế Tôn. Các vị Bồ Tát đã đảnh lễ Đức Phật và Đức Đa Bảo xong mới bạch về thăm hỏi Đức Thế Tôn xong rồi. Thường thường thì câu thăm hỏi thì tôi chỉ nói qua chứ quý vị biết, khi nào cũng Đức Như Lai có thiếu bình thiếu não không, chúng sanh có dễ đồ không, đó là câu hỏi thăm viếng còn cách truyền thống của chư Phật. Và các vị Bồ Tát khi định đảnh lễ một vị Phật ở xứ xa là vậy, là các vị có thiếu bình thiếu não không, vì bởi mang cái thân ở trong cái chúng thân chúng sinh này là nhiều bình nhiều não lắm. Não là do cái cuộc đời vô thường đem lại, bình cũng do cái thân vô thường đem lại, rồi cái não là do chúng sanh căng cường cứng đầu nó đem lại, vấn đề giáo hóa nó khó khăn đem lại, cái sứ mệnh của mình hoàng pháp nó gặp nhiều khó khăn thì đem lại, thiếu bình thiếu não, và chúng sanh có dễ đồ không, là nói có dễ dạy không, có dễ khỏi giáo hóa không, hay là cứng đầu nói đúng đường nghe một nẻo vài cái vân vân. Rồi cái vấn đề thuyết pháp truyền bá phổ thông không, phổ thông đạt không, đại khái là những câu hỏi còn cách truyền thống rồi thôi, cho quý vị đừng bận tâm. Thì khi các vị Bồ Tát này sau những lời thăm hỏi đảnh lễ tôn kính vì vị Như Lai xong, thì các vị mà bạch vị Thế Tôn rằng là chúng con xin tình nguyện ở lại cái cõi Ta Bà này, cái cõi nước này, là cái cõi đời này và cái cõi Ta Bà này để mà duy trì diệu pháp. Thì Đức Thế Tôn mày nói như thế, thôi nữa này các đại sĩ, các Bồ Tát đó, thôi nữa, đừng nữa, ở đây đầy đủ Bồ Tát rồi, có đủ số lượng Bồ Tát để mà duy trì diệu pháp có mặt trong cái cuộc đời này rồi, trong cái cõi Ta Bà này rồi, thôi. Ngài từ chối không nhận cái lòng tốt của chư Bồ Tát ở mười phương kia. Quý vị thấy này, trong khi đó thì các vị Bồ Tát ở phương này phát nguyện đi về phương kia đồ thì Ngài nhận, tuy nhiên là trong phần từ đồ đồ tha là phải. Còn cái bộ cái cõi nước này thì vấn đề truyền bá diệu pháp là vấn đề phải từ đồ, cho nên đây cũng cần cái đồ tha đó. Thì vấn đề là họ phải tự làm lấy, và cái khả năng của họ chúng sanh trong cõi nước này từ họ đủ rồi, không cần một cái viện trợ gì bên ngoài nữa. Thì giờ là không cần chứ không phải là vì Ngài có vì lý do chứ đó, Ngài từ chối vì không cần thiết, chuyện đó là thưa hay là thôi nữa, ở đây có đủ vô lượng Bồ Tát ở đây để mà duy trì diệu pháp rồi. Tuy nhiên là không chấp nhận một tha lực hoàn toàn, nhất là tha lực đó nó đóng góp vào trực tiếp trí tuệ giải thoát thì không được. Tha lực có thể giúp cho mình qua khỏi bình, khỏi nghèo nặng, khỏi đau ốm. Tha lực có thể giúp cho mình chưa hiểu diệu pháp mình hiểu mà thôi. Còn tha lực không thể làm thay cái công việc giải thoát cho mình, không thể làm công việc để mình đắc được trí tuệ giải thoát được. Chuyện đó là chuyện từ lực, cho nên Ngài từ chối cái hảo tâm, cái hảo ý của các Bồ Tát ở phương xa đến. Chỉ như Đức Phật dạy về Phật Pháp dạy như vậy đó. Thành mình nương tựa tha lực ở những lúc nào mình còn phải cần nương tựa, còn lúc nào mình tự đủ rồi thì phải làm công việc của một người Phật tử chân chánh, tự mình lên đường giải thoát và tự mình giúp cho những người khác chưa giải thoát biết được con đường giải thoát, thực hiện giải thoát. Trong khi đó Đức Phật vừa nói xong là đây Bồ Tát đủ rồi, thì chứng minh cái lời Đức Phật là Bồ Tát đấy nhiều lắm, thì từ sau thì nói của Đức Phật là lòng đất thì cõi đất này nó nứt ra bao vô lượng Bồ Tát nhiều bằng mấy cái sông Hằng, số lượng cát sông Hằng ấy. Sông Hằng mà số cát trong cái sông Gang của bên Ấn Độ là lần nhiều việc bao nhiêu, mà nhiều bằng mấy lần cái số cát đó. Bồ Tát vô số từ lòng đất vọt ra bay lên trụ giữ hư không, rồi đảnh lễ nhị vị Như Lai, rồi cùng bạch lên cái lời thăm hỏi sức khỏe thiệu bình thiệu nào chúng sanh dễ đồ dễ an trụ giữ hư không. Bồ Tát ra vô số thì cảnh rất đẹp mắt, là tất cả các vị Bồ Tát đầy cả hào quang, và mỗi vị Bồ Tát có vô số quyến thuộc nữa, đúng kể thì thấy đúng vô kể xuất hiện, thì làm cho thỉnh chúng ngạc nhiên cả tại sao ở cái đất này Bồ Tát đâu mà nhiều như thế này. Quý vị thấy quý vị đừng có rõ rằng là nói lòng đất mà nứt ra, và nứt ra thiệt với Bồ Tát thiệt thì không bao giờ hiểu diệu pháp. Đó là hình ảnh biểu tượng cái lời nói bóng bể đất mà nứt ra và chúng sanh đấy khổ, phải không? Là mà lửa trong lòng đất, trong cái thủy quyệt nó phóng ra thì xong rồi, không phải là lòng đất nứt thiệt. Đất này là biểu trưng cho đất tâm, gọi là tâm địa. Trong cái tâm của chúng sinh nó có đời này, từ trong tâm đó nó có cái nguồn giải thoát, nó có vô lượng Bồ Tát có mặt trong á, nghĩa là nó có vô lượng cái khả năng để đi đến giác ngộ, để hành lục độ ba la mật, để đi đến giác ngộ. Và nó có luôn cả vị Phật ở trong đó nè, Phật tâm á, hay từ trong tâm địa mỗi người mà ngài biểu hiện ra bằng sự. Giai đoạn này là giai đoạn Đức Phật đang nói khai thị ngộ nhập Phật tiến triển, mà nghiêng nặng về sự, nói bằng sự chứ không nói bằng lý như 11 phẩm kinh đầu nữa, mà đấy là nói bằng sự. Đó, Bồ Tát đó, nó xuất hiện như vậy nè. Mà vì quý vị biết vì sao nè, trong lòng đất mà xuất ra như vậy là các tướng không ngăn ngại nhau. Bởi vì Bồ Tát đó là tiếng nói sự xuất hiện của các thực tướng. Mà các thực tướng đó thì là vô tướng, cho nên ngăn ngại các tướng. Vô lượng Bồ Tát mà ở trong cái thanh, quý vị, cái núi Chư Sa Quật ấy, mà kể về cái không gian thực sự mà đối với loài người là cơ 1000 thỉnh chúng là đông nhất rồi, nói là nghe đã mệt rồi. Là bởi vì ngồi như vậy, đông như vậy nói đã khó. Hồi xưa nói đó cũng có cái micro như thế này, nói thì nói bằng cái âm thanh bình thường, mà các này như định lực được truyền cái âm thanh là vang vang xa mà thôi. Nhưng mà quý vị biết là thì chỗ đó là chứa được 1000 thỉnh giả thôi, mà trước mắt Đức Phật là vô lượng thỉnh chúng rồi, mà vô lượng Bồ Tát các phương xa của hóa Phật đi về đứng còn ở đó nữa, Tháp Đa Bảo đứng còn ở đó nữa, mà đi vô lượng Bồ Tát về nữa. Vậy thì trong khoảng không gian nhỏ nhỏ đó mà chứa đựng cái thỉnh chúng lớn như thế này. Đó, quý vị sẽ nghi ngờ, nhưng mà không phải, chỗ này là chỗ khai ngộ, chính cái nghi, cái tâm nghi và cái tư duy mà đưa tới nghi ngờ đó là ngắn che cái hiểu biết thực tướng của mình. Chưa đến khi nào mình thấy rằng bởi vì các tướng vô tướng cho nên cũng có nhiều cũng vậy mà ít cũng vậy. Tất cả không gian, hiện tượng này hẳn ngăn ngại nhau, nên có vô lượng Bồ Tát cũng vậy. Ở một cái chỗ không gian nhỏ như cái diện cũng vậy mà thôi, vẫn chưa đựng được, chứ đừng nói là cái núi Chư Sa Quật. Đó là đứng thuyết giảng Đức Phật, đứng triển khai bằng sự cho việc cái sự nó đã biểu hiện như thế này thì lý cũng vậy, mà lý đã như thế kia thì sự cũng vậy. Sự lý nó dung thông, lý nó vô ngại và sự nó cũng vô ngại, lý nó vô ngại sự nó cũng vô ngại. Sự đấy là vậy, các pháp á, thực tướng của nó là vô ngại, vô ngại cho nên nó vô ngại, vô ngại cả thời gian không gian cho nên vô ngại hết. Đó, đây là mới nói về vô ngại không gian, tất cả cái số lượng đó về không có trở ngại. Cũng giống như trong kinh của những cái gia truyền này là có thật, chứ không phải là chuyện mà nói biểu tượng mà không có thật đâu. Nói biểu tượng mà có thật, mà chỉ có mắt ở những bậc thánh thấy thôi, còn mình không thấy. Là bởi như thế này, trong kinh Nikaya Đức Phật cũng diễn đạt là còn câu chuyện Đức Phật kể rằng là 10000 chư thiên, mà mỗi chư thiên thì thân nó là thân bằng ánh sáng to bằng 10 mẫu, bằng 5 mẫu ruộng. Mà 10000 chư thiên mà đứng trên mũi kim mà không đụng nhau thì mũi kim là cái diện tích của nó thì xíu cho mấy, khoảng không gian thì xíu, mà 10000 chư thiên không đụng nhau thì vẫn rồng rộng rãi. Đó, mình thấy ngạc nhiên là bởi vì cái ngạc nhiên của mình là cái tấm của mình chấp ngã tưởng thấy rộng thế quén này, thấy cái tưởng này chính cái thấy đó, cái tập quán đó, cái tập quán tư duy đó nó trói buộc mình và khiến cho mình ngăn che, mình không thấy được thực tướng vô ngại. Chứ Đức Phật mình hiện lộ cái thực tướng vô ngại bằng sự cho mình thấy, sự có thật trước mắt đó, chứ đâu phải là dối gì. Vô lượng Bồ Tát xuất hiện thiệt, xuất hiện đó mà đâu có chữa ngại gì, có vô ngại gì đâu. À, chỗ đó là ai mà tin được chuyện này, ai mà rõ mà tin và là tin dài thì người đó hiểu nhiều pháp. Lúc nào mà có tín rõ như vậy, mình nhất là khi tín rõ như vậy mình hí lạc lại lên là đúng là đã xúc chạm với thực tướng rồi, là hiểu đúng thực tướng và xúc chạm với thực tướng. Lúc đó là hân hoan khởi lên, mừng rỡ khởi lên, giống như là thấy Đức Phật mà nhất thiết chúng sanh thị kiến vậy. Đó là để phá cái ngã, chứng tỏ cái vô ngã thì sự nó vậy, nó vô ngã là vô ngã. Vô ngại nó ngăn ngại, vì thực tướng vô ngại cho nên chi hẳn ngăn ngại khoảng không gian nào, không lớn không nhỏ, không nhiều không ít, nó ở trong đó cả, nó dung nhiệp nhau, gọi là tương dung tương nhiệp, đồng khởi tương dung tương nhiệp, không có trước có sau, không có dài không có ngắn, không có rộng có hẹp, không có cao có thấp. Trụ giữ hư không thì tôi đã trình bày rồi, đó là trụ trong thực tướng vô tướng, cho nên gọi là trụ giữ hư không. Hư không là biểu trưng cho vô tướng. Thì trong khi đó thì ngài Di Lạc Bồ Tát là một vị mà kế Đức Bổn Sư sẽ ra đời ở trên cõi đời này, và ngài trở thành Phật tại chuyển độ. Chuyện này là chuyện trong các kinh điển, các bộ phái đều kết tập. Đức Di Lạc trong tương lai ngài sẽ ra làm Phật, thì ngài là lớn nhất trong hội chúng Bồ Tát này. Ngài mà đọc được cái tâm nghi ngờ của thiên chúng, nó không biết thì Bồ Tát này ở đâu mà vì nhân duyên gì mà xuất hiện như thế này, thì muốn hỏi Đức Phật mà chưa dám hỏi. thì ngài Di Lặc và bạch Thế Tôn, ngài cắt nghĩa cho việc vì nhân duyên gì mà Bồ Tát ở đâu mà tới mà đông như thế này. Thì trong khi đó thì các vị Bồ Tát mà với vô lượng kiếp thuộc của Bồ Tát ở các phương xa, do các hòa Phật của Đức Bổn Sư mà tù về đó, trước đây nó còn mặc còn lại trong hội chúng, các vị Bồ Tát, nhất là các vị thị giả, mới bạch với các Như Lai của mình rằng, bạch Như Lai vì sao mà có cái chuyện này, một vị Bồ Tát mô ở cái cõi Ta Bà thì mà nhiều như thế này, mà răng chi dường như trong lòng đất vọt ra đến đảnh lễ nhị vị Như Lai. Thì Đức các Như Lai đó đều nói với các thị giả và các Bồ Tát của cõi nước mình rằng, thôi thứ thà, lát nữa đây sẽ có vị Bồ Tát là tên là Di Lặc, vì Bồ Tát đó là được Đức Thích Ca thọ tỷ, sau này kể Đức Thích Ca sẽ làm Phật ở cõi đời này, vì đó sẽ bạch hỏi, và Đức Bổn Sư Thích Ca vì nó đã bạch hỏi đó, vì lát nữa đây thôi thì Đức Thích Ca sẽ cắt nghĩa cho mà nghe, chờ đợi thì chịu nữa. Thì các vị yên lặng, tất cả đều yên lặng để hỏi rằng là chờ để Đức Phật cắt nghĩa gì. Thì Đức Phật mà nói thế này: này Di Lặc, Đức Di Lặc Bồ Tát này, này Di Lặc, các vị Bồ Tát này á, là do chính ta giáo hóa đó, từ ngày ta mới giáo hóa, từ ngày ta thành đạo về cội Bồ Đề rồi bây giờ đó, ở cái thành ở cái U Lâu Tầng Lò đó, ở bên sông, từ cái hồi ta mới thành đạo bên Ni Liên Thuyền bây giờ đó, mà ta giáo hóa tất nhiên là gần hơn 40 năm thôi, mà ta giáo hóa ra vô lượng Bồ Tát này, và tất cả các vị Bồ Tát này á là đều hành, đều thích cái sự không tịch vắng lặng, đều hành thiền định, đều cầu trí huệ lớn, trí huệ giải thoát, đều kêu cầu làm Phật cả. Và ta đã giáo hóa và các vị đã đắc được, thì chứ tất cả các Bồ Tát đều đã đắc được những pháp thân của Phật cả, có thể làm Phật cả. Thì các ngài trong hội chúng ngạc nhiên nói là Đức Bổn Sư chính ngài thì tu vô lượng kiếp để thành Phật, mà sao ngài vị Bồ Tát này trong thời gian của 40 năm mà ngài giáo hóa như vậy, nhanh như vậy? Đó là một hình ảnh. Ngàn thứ hai ngài nói đi, trong cái thời gian này, cái thời gian mà các vị Bồ Tát nhưng mà vừa mới đảnh lễ ta và đảnh lễ Đức Đa Bảo, được thời gian nhanh như vậy, thời gian đó đã kéo dài 50 tiểu kiếp rồi. Đức Phật dạy như vậy nè, làm cho các vị còn kinh ngạc. Một mới đây mới nói đi rõ ràng, mình mới trải qua mấy phút đấy thôi, mà tại sao Đức Phật nói đã kéo dài 50 tiểu kiếp rồi là nghi? Này quý vị biết vì sao mà nghĩ không? Đây là tiếp tục khai ngộ về cùng khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật chí thí kiến. Câu nào phẩm kinh nào cũng nói chuyện đó thôi. Khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật chí thí kiến. Nhưng khai như thế nào? Đây khai bằng sự. Đây nói bằng sự, nghĩa về sự. Mình 10 phẩm đầu, 11 phẩm đầu là nói về lý, nghĩa về lý, cũng có sự nghĩa về lý. Đây thì nói về cùng cái vô ngã tướng của các pháp, và cái trí tuệ vô ngã đó như thế nào là gọi là Phật chí kiến như thế nào? Thì Phật chí kiến nó có cái thể, thì dùng cái tướng như thế nào? Thì 10 phẩm đầu cũng nói mà nghiêng về lý, thì còn từ đấy trở đi là nói nghiêng về sự, nói bằng hình ảnh, bằng sự thật, để cho sự thật từ nó nói lên về tính chúng mà thôi. Đức Thích Ca yên lặng không tiêu chuyện nữa, mà để cho sự thật nó từ phơi bày thực tướng bên trước tính chúng, cho nên chỉ mới có xuất hiện vô lượng Bồ Tát đó, và Đức Phật dạy chỉ dạy các vị Bồ Tát đó là thành tựu như vậy. Thì Đức Di Lặc và bạch Thế Tôn, mà Thế Tôn sao mà con thấy rằng là thời gian ngài mà mới thành đạo chưa là một hơn 40 năm thôi, mà làm năm trong thời gian đó mà gì ngài giáo hóa vô lượng Bồ Tát như thế này, chuyện đó khó tin qua, chuyện này đời sau này chắc người ta không tin nổi. Nói đến chuyện này là người không tin, là vì biết ra không tin à, là mình quen về cái trí tuệ cân đo đong đếm, mình quen về cái ngã tướng là nhiều ít dài ngắn rộng hẹp rồi, và chỉ làm cái chuyện nói cái chuyện này là cái chuyện ngoài cái suy tư thông thường của mình là mình không tin. Nghe là vô lượng kiếp là tưởng vô lượng kiếp thiệt, chứ có chi mà sợ vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp khi nào mình nghe thì vô lượng kiếp nó có cái thời gian có tác dụng lâu dài làm cho mệt mỏi, nhưng khi mình tưởng vô lượng kiếp là một sát na mà thôi, là một giây lát hiện tại mà thôi, nó dài như vậy, không có chi phải sợ hãi. Nghe nói rằng trong tương lai mình sẽ tu vô lượng kiếp nữa để thành Phật thì mình sợ lắm, không phải. Khi nào mà có trí tuệ, ở trong trí tuệ vô ngã, có trí tuệ vô ngã thì không, thời gian không thành vấn đề nữa, mà không gian cũng thành vấn đề nữa. Nhưng mà khi nào ở trong mộng thì nó thành vấn đề. Tôi đưa một cái hình ảnh đi để quý vị thấy này. Khi quý vị nằm mơ, có những giấc mơ mình chỉ kéo dài trong 2 phút, mà mình tưởng trong đó sống một cuộc đời rồi, trong đó khổ đau, đầy khổ đau của một cuộc đời và đầy hạnh phúc của một cuộc đời. Có khi mình làm vua trong giấc mộng nè, hạnh phúc kinh khủng lắm, và cuộc đời thấy đến nỗi mình thấy sao mình sống dài đi. Trong giấc mộng chỉ kéo dài 2 phút thực tế của mình thôi, 2 phút đối với của mình, 2 phút của đồng hồ thôi, mà thấy trong đó nó diễn ra cũng dài cũng mỏi mệt. Mình thấy cái cung hồ hằng đuổi mình chạy không biết bao nhiêu toát và mồ hôi, mình tưởng mình chết rồi, tức dậy thì là tệ là mới 2 phút, ngủ mê mày có hai phục, cứ mơ mày có hai phục. Thì trong cái mộng thì thời gian mộng không thực, cho nên trong cái không thực thì thời gian mà vô lượng kiếp trong cái không thực đó hằng chứa đựng trong một tí xíu của cái quyền thực này thôi. Vì đấy nè, trong thực thì nó không phải như vậy. Ngay cuộc đời mình là mộng rồi, mình đã có cái kinh nghiệm đó rồi, cũng chỉ đi vô thực thực sự. Vì thế anh đừng sợ nói tu lâu và giác ngộ, đừng sợ sợ rằng là mình chưa có cái thấy về cái thực tướng vô ngã thực sự, chưa có cái lòng tin vô ngã thực sự và chưa có cái pháp hành vô ngã thực sự, cho nên khi mình sợ là sợ cái đó, chứ có cái đó rồi thì không sợ. Khi mà thấy được có cái trí tuệ vô ngã đó rồi thì thời gian nó trở thành trong hiện tại, không gian nó trở thành tại đây, hiện tại và tại đây, mười phương là nó có mặt trong hiện tại và tại đây, quá khứ hiện tại có mặt trong hiện tại và tại đây. Đó. Chừng nào mà mình thấy không thấy như vậy là chừng đó mình chưa thấy được cái vô ngã, nghĩa là chưa có điều kiện để thấy diệu pháp. Mà chừng nào mình thấy được như vậy là thấy được diệu pháp. Mà chừng nào nếu mình chưa thấy rõ, mình có lòng tin sâu xa vào điều đó, về sự kiện đó, là mình có lòng tin sâu xa vào diệu pháp. Có nhiều khi các nghĩa không được, nói cho người khác nghe không được, mà mình tin nhất định đó là sự thật, là cái đó là cái may mắn lớn, may mắn do tu lâu đời. Nói ra chưa được, có cái chí ngăn che đó, nhưng mà rõ ràng trong bụng mình là chấp nhận là sự thật rồi, trong bụng thấy rồi, trong kiểu tâm mình thấy rồi. Thì bây giờ tôi nói về hình ảnh biểu tượng này, gọi là tâm địa giặc xuất, là từ trong đất mà nó phóng mạnh ra, nó vọt ra bên ngoài. Đất đó là tượng trưng cho đất tâm, và thường thường trong kinh diễn và tâm là như đất á, như đất nó nuôi dưỡng vô lượng công đức, nó tạo ra vô lượng công đức giải thoát. Nó tạo ra vô lượng cái gọi là cái điều kiện thuận lợi cho tất cả vạn vật được sinh thành, nuôi dưỡng vạn vật. Thì cũng thế, thì tâm của mình, trong cái tâm của mình, đất tâm mình á, nó nuôi dưỡng được thì vô lượng công đức giải thoát cho đến Phật trí kiến, đưa đến Phật trí kiến. Trong tâm mình còn Phật trí kiến, trong đó có mặt Phật trí kiến. Thì vì vậy các vị mà ví cái tâm như đất cho nên gọi là tâm địa. Có khi ví như phẩm kinh trước là ví tâm như hải cho nên gọi là tâm hải. Cho nên rồng á, ở Bồ Tát ở trong cung rồng vọt lên, đó là ví cái tâm như hải, như biển gọi là tâm hải. Ở trong tâm đó có vô lượng Bồ Tát. Chứ bây giờ nói chỉ cắt bên ngoài cho người ta thấy xa xa cho dễ hiểu, chứ bây giờ nói thực trong cái quan của chính mình, có không tin thì cõi đất này hẹp hoài không tin á, tưởng là tâm thường hèn mòn. Thì mà với Phật mới thể hiện cho các Bồ Tát, vô lượng Bồ Tát trong lòng đất vọt ra, đó là tâm địa. Vô lượng Bồ Tát đó là chính tâm mình vậy. Khi nào mình có trí tuệ vô ngã là thấy tất cả đều trở thành vô ngã, và cái thấy đó nó đẻ ra vô lượng công đức giải thoát. Thì mình thấy nó an trụ trong giới, an trụ trong định, và an trụ trong cái trí tuệ, và hành tất cả các Phật sự, truyền bá diệu pháp, nó đẻ ra vô lượng công đức giải thoát. Công đức đó là công đức vô lậu. Bởi công đức đó là đưa mình và đưa người đi vào cái giải thoát, đưa vào cái thực tướng vô ngã tướng. Công đức đó đi về vào cái chỗ vô vi, vào cái chỗ mà giải thoát, rời tham, rời sân, rời si, chứ không phải là nuôi dưỡng tham sân si. Cho nên công đức đó là công đức vô lậu. Thì bây giờ quý vị thấy Bồ Tát lòng đất có thiệt không? Ai tin là có thiệt thì thưa quý vị giao tay cho mình. Bồ Tát trong lòng đất vô lượng như này. Dạ, thưa thì xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ai thấy được? Ai thấy được vô lượng Bồ Tát? Tin rằng mình thấy. Dạ, thưa cứ tin đi chứ. Thực ra Bồ Tát đó là cái tác dụng hóa đồ, là cái năng lực gọi là trợ lực, phá lực mà giúp cho chúng sanh thấy được thật tướng vô ngã. Đó là Bồ Tát. Cho nên trong địa tạng mà nói tất cả sống hồn ngoài lạnh đều có tác dụng hóa đồ, tất nhiên đều mang cái vai trò của vị Bồ Tát. Quý thuộc là vậy, Bồ Tát còn Bồ Tát thực sự. Ví dụ như tôi trở thành một vị Bồ Tát càng, tôi phát triển vị Bồ Tát, tôi là Bồ Tát và đối với vị là thực, là một người có ra đời như mình vậy và đứng làm công việc độ sinh thì gọi là Bồ Tát thực đấy. Nhưng mà quyến thuộc của tôi là ai? Là tất cả những cái gì mà liên hệ đến tiếng nói của tôi và giúp cho quý vị ngộ, đó là quyến thuộc. Tôi chỉ cái cọ là đứng giúp quý vị giác ngộ, đó là quyến thuộc. Quý vị thấy, thành tất cả cái pháp giới này, tất cả hiện hữu này đều là Bồ Tát và quyến thuộc Bồ Tát hết. Bởi vì tất cả thế giới này đều nói cái tướng, nói lên cái thực tướng vô ngã tướng, vô thường tướng và khổ tướng, đều nói lên thực pháp, đều giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Cho nên có khi ở trong chùa cũng giác ngộ, đi ra lắp hồng đá giác ngộ. Quý vị thấy không? Tại vì hình đức nói mình kỳ lạ lắm, mình giặc vua liền. Tất cả đều có trợ duyên tạo điều kiện thuận lợi cho mình để đi vào thực tướng cả. Cho nên gọi là Bồ Tát ở đây vô số vậy. Có bao nhiêu sự hiện hữu, có bao nhiêu nhân duyên trong cuộc đời này, thì có bấy nhiêu sự có mặt của vị Bồ Tát. và quyến thuộc Bồ Tát. Thì mình thấy nè, Bồ Tát là biểu tượng chứ vậy, chứ có thực sự có ai biết Bồ Tát không? Bồ Tát là vì hành của các ngài, hành vô tướng họ đến những cái xuất hiện được mặt mình biết, rồi ra đi mình không biết, đời nào mình thấy được. Nhưng mà rõ ràng thì Bồ Tát đây là vậy, tất cả cái gì mà giúp cho mình đi vào đạo giải thoát, chỉ xa trên đường giải thoát đó là có tác dụng Bồ Tát và mang hình ảnh và vị trí, cái vai trò của Bồ Tát cả. Thành Bồ Tát có vô số, chúng tôi cũng có thể thành Bồ Tát, có trở thành làm vị Bồ Tát của quý vị, và quý vị có thể trở thành Bồ Tát của chính tôi vậy. Là bởi cái đó là cái vấn đề mình phải làm cho thấy tu, tất nhiên là làm có trí tuệ vô ngã, khi nào mà thấy được tác dụng đó là Bồ Tát, thấy Bồ Tát. Còn mình thấy mà thấy cái tướng đó là thấy tướng, ngoài là hiện tướng, thì thấy đó là làm cho mình không thấy diệu pháp. Cho nên chỗ này mở là vậy, ai mà thấy được, ai mà tin được cái này, ai mà thấy rõ cái này, thì như vậy là xúc chạm được pháp thân rồi, xúc chạm được thực tướng rồi, tiếp xúc được pháp thân, tiếp xúc thực tướng, và có hân hoan kể lên, vui mừng kể lên, là như cái công việc mà gọi là nhất thiết chúng sanh, thấy được Đức Phật, nhất thiết chúng sanh thị thiện. Còn người thì thấy tôi thì không xuất hiện, nhưng mà thấy Đức Phật ngồi trên này mới xuất hiện. Còn người phải đốt tâm hướng lên mới xuất hiện. Mọi người còn với nhân duyên khác nhau, nhưng mà tất cả các nhân duyên đó đều trở thành đóng vai trò như vị Bồ Tát cả. Thưa quý vị, nhà đây quý vị có tin không? Nhiều quý vị nào tin thì điều tôi nói ra thì... thưa sư chào, quý vị cố gắng để tin, đó là sự thật. Kinh Phật Hoa cũng nói vậy, mà kinh Địa Tạng cũng nói vậy, và cả kinh đều nói vậy, cả kinh Kim Cương cũng nói vậy, mới nói rằng nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp là tất cả mọi hiện hữu từ nó là vô ngã tướng, từ nó là thực pháp, từ nó là thực tướng, cho nên đều là Phật pháp. Hoa Nghiêm thì nói là nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, tất cả các pháp mọi hiện hữu trong ngoài những cái mình cho là cấu tình vân vân, thì tất cả những cái đó đều không phải là không phải Phật pháp đâu, cũng như là cũng là Phật pháp cả. Thì thấy thì cái đó thì vì làm thế nào có thì thấy đó, thì thấy đó là thì thấy thực tướng, thì hiểu thực tướng. Còn là làm sao mà thấy thì công việc này là công việc quý vị phải tự lo, tự tu, tự ngộ. Thì công việc của chúng tôi cũng trời duyên ngang đó thôi, vì vì về tư duy trầm tư, rồi phải trú trong giới, trong định, và quý vị muốn thì cũng là hiệu là trở thành pháp sư, thì cũng phải làm ba điều: nhập Như Lai thất, trước Như Lai y, và tòa Như Lai tòa. Quý vị phải hành bố thí cho nhiều, phải thương người khác cho nhiều, quên mình đi đi, thì tất cả phiền não vắng đi, thì quý vị sẽ nghe rõ tiếng nói đại diện cuộc đời này. Còn phiền não trùng rồn trong tâm mình nhiều hoài, làm cho mờ cả mắt mình, che hết cả trong cả ngoài, làm sao mình thấy. Thành khi nào tất cả cái chấp ngã vào mình mặn đổ xuống, thì Bồ Tát sẽ xuất hiện, và việc của Bồ Tát sẽ xuất hiện. Đức Phật làm cho các vị Bồ Tát này, khi Ngài nói ra sự thật đó thì lòng đất nứt ra là vậy. Khi nào mà quý vị có tiếng nói, có sự xuất hiện của chánh kiến về diệu pháp trong tâm mình, từ khi nào là có tiếng nói của Đức Phật, và khi đó lòng đất tâm mình sẽ nứt ra vô lượng Bồ Tát. Tổng địa giáo xuất từ cái tâm mình nó phóng ra, và khi phóng ra quý vị thấy Bồ Tát có mặt khắp nơi. Cái này dĩ nhiên là diệu và khó tin, vì vậy cho nên Đức Thế Tôn rất khó nói chuyện này. Ngài ngần ngại lắm, ngài chờ chứ thì phút trước khi nhập Niết Bàn ai mình nói cho đâu thì vậy gì. Ai tin được thì biết rằng là mình có công đức lớn rồi, có những gì lớn lắm chứ không phải là dễ dàng. Ai hiểu được thì vì đó phải nói câu là tôi thành thật rằng là tôi tán thán thực sự là vì có phước đức lớn. Bởi vì trên đường chúng tôi tu hành không phải dễ gì để mà tin và hiểu vô ngã diệu pháp. Vì vì bây giờ mà trong cái điều kiện khó khăn như thế này của bản thân mà quý vị tin và hiểu được thì là cái đó phải nói rằng là phải từ thấy là lấy làm vui mừng. Trong cái khoảng thời gian mà đảnh lễ Như Lai mà trong đó nói lên dài bằng 50 triệu kiếp là mày nói chưa khó tin, mày nói nhảm nhí, sách vợ đạo Phật là nói nhảm nhí làm mê hoặc người đời. Cả nó oan cho chư Phật, oan cho chư Tổ, lời nói rất trí tuệ, không có cách gì nói khác hướng được nữa. Mà ngài Đức Phật ngài đọc khi ngài nói như thế này á, ngài từng nhấn mạnh ba lần này Di Lặc. Như Lai nhớ rằng Như Lai luôn luôn nói sự thật, Như Lai luôn luôn nói sự thật, ngài phải lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy, gây một sự chú ý đánh mạnh vào tâm thức của người nghe thì biết đó sự thật, chứ không phải là nói mà nói phương tiện để cho mình tỉnh đâu, không phải nói định lừa mình đâu, nói sự thật đó, nên làm đó là thật cả đó. Thì trong cái khoảng thời gian mà chỉ có mấy phút đồng hồ đảnh lễ hai vị Như Lai mà gọi là dài mà 50 triệu kiếp, thì quý vị biết rằng muốn hiểu cái vô ngã là vậy. Cái mặt vô ngã mà thấy thì cái khoảng thời gian đó, vì thời gian vô ngã cho nên một phút nó cũng dài như thiên thu vậy. Thì quý vị thấy cũng như thời gian tâm lý đó, nhất nhất tại tu thiên thu tại ngoài cũng vậy, chuyện đó thực lắm. Đối với người tu đau khổ ta thấy thực lắm, thấy dài mà tôi đã chứng kiến người ta rồi, còn 7 ngày thôi mà từ một người tóc xanh tuổi bằng tuổi tôi thôi mà tóc bỗng dưng nó vàng nó bạc cả cái đầu, mà chuyện đó là sự thật, tôi chứng kiến trước mắt tôi. Nhất nhất tại tu thiên thu tại ngoài thời gian tâm lý, mà đó là trong những cái tâm lý thông thường, còn cái thời gian mà trong cái trí tuệ vô ngã này thì quả thật là trong một sát na thấy nó thiên thu thì dễ dàng, thấy nó dài vô lượng, mà vô lượng cũng là sát na, vì bởi vì không còn phân biệt nữa, cái tâm đó là tâm chất ngã, không phân biệt dài ngắn rộng hẹp nữa, không có mặt phân biệt thì có phải duyên, có sự khác biệt về dài ngắn rộng hẹp, hả? Thế thì bị dọa cho đó, không có mặt phân biệt nữa, phân biệt cả ngã tướng thì có dài ngắn rộng hẹp gì, không vô ngã cả. Quý vị có thấy rằng là cái thời gian mà trong cái giấc mộng của mình mà vô lượng kiếp đó thì thực sự hẳn chỉ xảy ra trong mấy chỉ phút trong cơn mộng của mình thôi. Thế có phải thời gian vô lượng kiếp đó thực sự đang trải qua trong cái thời gian mà thời gian của mình chứ thực sự mà cái thời gian của mình nó chứa đựng cái vô lượng kiếp trong cái giấc mộng không? Cả cuộc đời trong mộng chứa trong mấy phút mình nằm mơ không? Huống chi cả cái thời gian vô lượng kiếp của chúng sinh là nó không thực, hẳn chứa đựng trong cái thực, cái thực nó vô biên, nó chứa trong một cái sát na của sự thật mà thôi. Chỗ này là chỗ vô ngã, vì vì phải về tư duy, tôi nói về ý thôi, vì vì về trầm tư, và chắc chắn rằng khi quý vị nào mà từ mình vỡ lẽ ra thì ra tôi bảo đảm quý vị rằng là sẽ nhẹ nhàng vô cùng, sẽ hân hoan vô cùng, và sẽ hỷ tâm sẽ phát khởi và lạc tâm sẽ phát khởi. Cái này gọi là pháp hỷ hay là pháp lạc, do thấy pháp mà hỷ nó sinh, mà lạc nó sinh. Đức Phật mà dạy như thế này, tất cả cái Bồ Tát đó là do ta giả hóa, thì ngài Di Lặc với cả thành chúng cùng băn khoăn, trời ơi làm chi cái chuyện Đức Phật trong thời gian 40 năm mà Đức Phật giả hóa mà vô lượng Bồ Tát mà đắc được cái pháp thân của Phật gần như là chứng ngộ Phật trí rồi, làm chi có cái chuyện đó được, mà chứ Phật điều thì vất vả lắm, tu vô lượng kiếp để mà thành Phật, mà thằng bây giờ Đức Phật thì biểu hiện rằng là nói rằng là ngài nói là chỉ 40 năm đó thì quả thiệt là vậy, ta từ khi thành đạo rồi ta mới giáo hóa, từ khi thành đạo chưa đó đấy, mà chưa mà rửa đó ở cái cõi đất này, thì Đức Phật mới lặp lại 2-3 lần, ta không thể nói cái khác hơn Đức Như Lai mà cũng chịu không nói gì hơn được nữa, ngài nói ta luôn luôn nói sự thật, ta luôn luôn nói sự thật vậy thôi, chắc có cách nào đó sự thật thực sự. Thì quý vị biết mà Đức Phật mới cắt nghĩa thế này, ồ cái chuyện mà thành đạo gì cõi Bồ Đề và chuyện bắt nhập diệt giờ nó là chuyện thị hiện, chứ thực sự ta đã thành đạo vô lượng kiếp trước rồi. Đức Phật dạy cái thời gian mà ngài đã đắc quả vị Phật không phải là bởi vì cội Bồ Đề đâu, mà vô lượng kiếp trước rồi. Vì sao vậy? Đức Phật nói thế này này, vì như mà cả cái tam thiên đạo thiên thế giới này thì thế giới mình lớn như thế này nghiêng ra bụi, rồi đi qua vô lượng thế giới mà rải một cục bụi, mà rải cho hết cái số bụi nữa, rồi tất cả những thế giới mà đã được đi qua để rải bụi á, những thế giới mà khoảng giữa đó đem nghiêng ra bụi nữa. Nói, thôi quý vị tưởng tượng chứ ra nổi nào phải, hàng nhiều việc báo cơ mà kể. Thì cứ một hạt bụi kể một kiếp thì ta thành Phật lại cũng lâu xa như vậy. Nói ra thì càng khó tiếp, nó rõ ràng Đức Phật mới thành đạo như cõi Bồ Đề mà mới chơi nói như vậy. Thì đây cái này thì phải phân ra hai này. Cái này mới gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Ở cái mặt hiện tượng á, ở cái mặt chúng sanh mà nhìn sống thì di chuyển bằng thời gian, phải di chuyển bằng không gian. Không có thời gian, không có không gian thì chúng sinh mình á, mình này, mình không tư duy nổi, mình vận động nổi, mình sống nổi. Thì mình phải hành động là hành động đến hai cái vector thời gian và không gian trong cái ngã tướng, cho nên chứ mình cứ thấy Đức Phật xuất hiện là mới ngài mới được bà hoàng hậu Ma Gia đẻ ra, rồi ngài mới đi xuất gia ở cội Bồ Đề, rồi ngài mới thành đạo đi, toàn những ý niệm về ngã tướng cả, thấy cái tướng hiện ra bên ngoài nhưng cái tướng đó là hiện tướng. Còn thực sự là ngài đã thành Phật lâu xa rồi, bởi vì sao? Bởi vì ai cũng có Phật trí kiến cả rồi, Phật trí kiến có từ có chứ có chi mà làm nó thành được, đâu cũng phải tu mà thành, đâu phải ngài mới tu 6 năm mà thành. Nếu như mà chấp rằng tu 6 năm mà thành á, thì nhà đây gọi vị Phật đó là do công phu mà thành, nó là pháp hữu vi và nó là pháp sinh diệt, chứ không phải là pháp vô sinh, quý vị thấy không? Thành thì vấn đề thành đó là không phải là do tu 6 năm hộ hành đó mà thành, không có do 7 tuần ngồi cội Bồ Đề mà thành, nhưng tất cả cái 7 tuần ngồi cội Bồ Đề và 6 năm mà ngày hộ hành đó là làm cho tan vỡ được cái lớp sương mù hằng che cái phần tỷ đó, thành cái lớp sương nặng chờ chứ như mặt trời lên sương mà tan đi rồi nhưng xuất hiện sự vật, từ xuất hiện chứ không phải là do về mặt trời lên mà sự vật xuất hiện, và sự vật có sẵn đó rồi mà mặt trời lên là làm cho tan cái sương những cái hằng che sự vật mà thôi, tất cả cái quãng đường mà các chúng sinh chúng ta mà thấy vì Đức Phật đi tu tương lai cái công phu đó đẻ ra cái quả vị Phật, thì Đức Phật chỗ này ngài cắt nghĩa cho mình thấy rằng cái quả vị Phật là cái quả vô sinh, chỗ đó là vô đắc, vô trụ, vô tu, vô chứng, vô sinh, vô diệt. À, hơi khó nhưng quý vị cứ gắng mà nghe để kết duyên và về tiếp tục tư duy. Vô sinh chẳng thể mà sinh diệt được, cho nên Đức Phật mà nói ta thành Phật đã lâu xa vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là đây bây giờ đâu. À, ngài phá cái chấp thời gian, tưởng rằng là mới 40 năm làm sao mà giàu hóa, 40 năm là ít, rồi còn thời gian tu phải vô lượng kiếp là nhiều, còn cái quả tu đó là phải tu lâu mới thành, do cái công phu tu mà thành. Còn Đức Phật dạy không, tất cả công phu đó Phật Chí Kiện mọi người đều có, mọi chúng sanh đều có, và chỉ làm cho vỡ cái vỏ che Phật Chí Kiện, chắc cái bức màn mà che Phật Chí Kiện đổ xuống thì Phật Chí Kiện xuất hiện, chứ không phải do công phu mà thành đâu. Nhưng cái công phu của mình là chắc cái bức màn che rồi xuống, chứ không phải xuống. Thì nhớ nè, chỗ này phân biệt nè, chứ không thôi là tu rồi còn vì Phật là do cái công phu mình sinh ra là hàng thành pháp hữu vi sinh diệt rồi, chẳng phải là Phật. Thì ngài phải chấp thời gian đó vô lực kiếp là về hiện tại là một, thời gian ngắn là một, mà để mà phá tan cái tâm niệm mệt mỏi, cái tâm lý mệt mỏi đến hành hà thính chúng, hành hà những người chưa giác ngộ lo lắm. Cái tâm trạng này thì ngài cái diệp cũng đã bộc bạch thì thế thôi, mày có tưởng con già lù khù làm răng mà tu có chi giờ đâu được, mà tu mà thành quả vị Phật được thôi, con nghe Đức Phật nói thì Phật thừa mà thôi, con mừng thinh thôi, yên ở trong cái thinh văn thừa cho rồi, cứ tưởng như vậy. Nhưng mà Đức Phật chỉ đọc cho tan cái tượng, ngài nói là để tan cái tượng đó là cái Phật tí xuất hiện, cái tượng này che đó, cái tượng nó che chứ cái tượng của mình vậy mình nói làm chứ có chuyện này là chỉ cái tượng nó che, khi nào cái tượng nó đổ xuống thực và đổ thực sự và không bao giờ khởi lên nữa thì mình thấy, cũng như các ngài đã thấy khả năng của tôi là nó ngang đó đó. Nhưng quý vị về tư duy lại thì như vậy ngài vừa giúp phá tan cái tâm lý mệt mỏi của thính chúng để mà thấy đừng có sợ hãi, thì có đường dài của Bồ Tát, vì ngài nói cái lục đồ Bồ Tát hành vô lực kiếp để sợ hãi không phải. Thế mà có cái Phật tí này, có cái trí kiến thấy được cái thực tướng vô ngã này thì không có không bao lâu đâu, trong nháy mắt thì ngài mà thị hiện cho long nữ mà thấy, thị hiện cho bao nhiêu cảnh rồi, mà trừ bây giờ ngài thị hiện cho cái cảnh là ngài nói rằng trong 40 năm đó là ta đã giáo hóa vô lượng Bồ Tát này. Đức Phật nói đừng có tưởng là ta rồi Như Lai sắp rồi nhập niết bàn, không phải. Cái chuyện mà cái tướng để ra đời, tướng thành đạo, tướng nhập niết bàn là cái hiện tướng. Đối với mặt cũng sinh mà nhìn á thì có cái đó, nhưng đối mặt thực tướng thì không có cái đó. Mặt tướng là Đức Phật đã thành Phật lâu xa rồi. Và ở đây là đứng đối thoại với ngoài đạo và những người đang đạt kích độc Phật, làm thế nào chúng sinh có thể thành Phật được? Nếu do chúng sinh công phu mà tu tập mà thành Phật thì Phật đó là quả vị huyễn rồi. Làm sao mà gọi là quả vị chân thật được? Vì vậy cho nên Pháp Hoa mới thiết lập để đối thoại, để nói cho mọi người biết rằng tất cả chúng sanh vốn có khả năng thành Phật, vốn có ông Phật trong lòng mình rồi, chỉ là ông Phật đó hiện ra mà thôi, chứ không phải là tu để thành Phật, mà tu để làm cho ông Phật đó hiện ra. Hai cái khác nhau phải này, đó, khi mình nhớ nè, hai cái khác nhau. Và vì vậy cho nên chỉ vấn đề làm hiện ra tùy theo mỗi người có một cái cách riêng và có cái nhân riêng riêng, có thể rất nhanh. Mà ở cái mặt thực tướng mà nhìn ấy, thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính và đều sẽ thành Phật hết. Và vì thời gian đó đối với chúng sanh là vấn đề, nhưng đối với các vị giác ngộ là không có vấn đề nữa. Phải không? Đó, đừng sợ. Sợ là mình không có cái trí tuệ này. Có trí tuệ này quý vị sẽ không sợ thời gian và không sợ không gian nữa, không sợ già, sợ chết, không sợ mọi chuyện lâu mau nữa. Nhưng mà mình sợ là bởi vì do cái ý niệm thời gian nó đứng ngự trị, nó trói buộc cái tâm thức mình, ý niệm về ngã tướng nó trói buộc. Thì tôi nói thêm một chút nữa. Đức Phật mới kể câu chuyện, ngài nói ví như thế này, có một vị chủ nhà, ông cha đó, ông là giàu có vô cùng, mà ông là người thuốc giỏi, ông có công việc, vì sao có đông con lắm, thì mấy đứa con thì ông để lại nhiều cái phương thuốc để chữa bệnh, mà thường á thì nói con nghe, hàng rong chơi nhiều chiêu, ông huấn luyện cho một cách sống lành mạnh lắm nghe, thì khi ông đi có việc đi phương xa thì ở nhà nó uống phải độc dược. Thì tất cả đứa con của ông đều bị độc dược cả, đứa thì nặng, đứa thì nhẹ, trầm trọng lắm. Thì ông khi xong thì ông về thì thấy con mình đều bị đầu độc cả, bị độc dược cả. Thì ông mới đem cái phương thuốc của ông ra là đây có thuốc đây, bổ chế cho mà dùng đây. Vì ông là một vị thuốc thầy thuốc giỏi lắm, thì mấy đứa con mà đưa mà chưa mê nhiều á, nó nghe, nó uống vô cả lăn liền. Còn có mấy đứa con là thuốc lầm vô sâu quả hắn nghe, thằng nói cần chi uống thế nào được, bố mình cứu thôi, uống chi, hắn thêm uống, hắn sợ hãi mà nó không tin tưởng cái gì ông thân nói nè. Nó không nghe mà vì mất kỹ rồi, thành thực ra là nó không biết phân biệt chứ nữa. Thì ông mà nói thế này rửa đó, chứ hẳn với con có cái điều kiện để nó có tình cảm và nó còn hiểu biết chứ chưa mất kỹ hoàn toàn. Thì ông mà nói thì thôi,
ông này đi, ông giả đi đi, rồi ông tin về đặng thì điện về, ông viết một cái giấy về gửi về nói ông chết rồi, để cho mấy đứa con này thương mà chết rồi, ông để mấy cái bậc thuốc sắc trước mắt của mấy đứa con mà bị bệnh nặng, bị độc dược nặng á, rồi ông mà đi ông mà tin cho chết rồi, bà nói ôi khi bố con sống mình nghe bố chứ bố chết đi thôi, vì thương bố mà uống cái thuốc đó chứ không phải là tin gì chuyện uống thuốc có trị bệnh mấy đứa con đó, mày bưng cái bậc thuốc lên uống rồi lành luôn. Thì thấy nè, Đức Phật mà dạy thế này, ta là những đứa con trước đấy ta nói rằng nếu như mới thành đạo mà ta nói ngay Phật chỉ kiến nó không nghe, đó như vậy được con ta đó nói không nghe, nhưng mà ta phải ra đi cái đó, tạo cái điều kiện vắng mặt ra đi, để cho nó thấy rằng là để cho nó thấy rõ, chi cho nó thấy rõ cái tướng, tuy nhiên ngài chờ cho nó thấm mùi khô đó, thấy khổ đau các thứ đi, để cho nó thấy từ trong cái kinh nghiệm bản thân ngài, từ đó ngài chỉ cho lần ra, ngài chỉ khi hiện đau thì bắt đầu thấy có cái mùi đau thiệt, thì thằng mới có cái khát vọng đi ra khỏi cái đau đó, ngài mới nói giải thoát, ngài mới đem thì pháp diệu pháp này thì là những người đó nó còn tỉnh táo, còn trí tuệ để uống cái bậc thuốc đó là gì, thánh giới uống, thánh định uống và thánh tuệ uống, cái bậc thuốc mà gọi là cái mà phẩm trì nói đó, cái phẩm mà trì nói để lại bậc thuốc đó, bậc thuốc đó là giới định tuệ, nó uống vô nó hành giới định tuệ nó giải thoát ngay. Nhưng còn một số người rong chơi trong cuộc đời này thì hàng tiếp tục ống uống độc dược đó là gì, độc dược đó là chấp ngã, đó là tham, là sân, là si, do chấp ngã mà cái độc dược chấp ngã đó mà vô ông phát tác ra thì bệnh tham, bệnh sân, bệnh si hoàn thành và làm đau khổ cái chúng sinh. Còn mấy người kia thì uống cái thuốc vô ngã, uống thuốc vô ngã đó vô nó tiêu tất cả độc dược, nó tiêu hết tham sân si. Còn bây giờ thì độc, còn mấy người này còn không uống thuốc có rồi, pháp vô ngã có đi, kinh điển có đi, người nói có đi, nhưng mà không chịu nghe, nghe rồi không chịu uống, nghe đâu nghe thân nói đâu mà nghe để đó thôi, không chịu uống từ mấy ngày. Thì Đức Phật mới nói là chính cái chuyện thì hiện bàn sau này là cái bước thứ hai đó, là bởi vì nếu ta ở lại mãi cũng đời nên sẽ lại những đứa con là tiếp tục bị độc dược hoàn hành mà hắn nghe ta không chịu uống thuốc, ta sẽ ra đi để cho hắn thấy rằng mất hết nơi đương tựa rồi, nó phải tự lo lấy, nó phải bưng cái bậc thuốc đó uống. Thì thấy anh Đức Phật dài dằng trong phòng kết này, sự ra đi của Đức Phật gọi là nhập niết bàn chỉ là một cái hiện tướng rồi thôi. Thì quý vị biết ở mặt thì thế giới mà tướng tàng của mình á, mình thấy gần như có Đức Phật thành đạo, có ra đời và có thành đạo và có nhập niết bàn, đó là cái mặt cái tướng sinh diệt, mình nhìn á thì thấy được. Nhưng trong thực tướng á, trong cái Phật trí kiến, trong cái trí tuệ vô ngã thì không thấy như vậy. Đức Phật đã thành Phật từ lâu xa rồi. Đó là cái điểm mà khác biệt quý vị suy nghĩ. Quý vị muốn thì chừng nào còn nghi ngờ là biết là mình rơi vào thế giới ngã tướng là chưa đi vào diệu pháp. Mà chừng nào quý vị hiểu được điều đó, hiểu một cách rõ ràng, phấn khởi, từ mình hiểu là quý vị đã đi vào cái lãnh vực diệu pháp rồi. Quý vị nhớ đấy. Đó, cái đó để dành cho quý vị về tư duy và tìm hiểu lấy. Thì Đức Phật đã trình bày như vậy. Rồi sau này quý vị biết đấy là một cái điểm đặc biệt, một điểm rất là cơ sở mà hầu hết các cái phái gọi đạo đều họ có một cái tiền đề rằng con người là một cái sinh vật gần như là gọi là mỏng manh, nó yếu đuối, chúng ta cần nương tựa, do đó mà đặt ra những cái đấng sáng tạo vũ trụ với nương tựa cầu thôi để cho ông vớt về thôi, là bởi vì cái tâm lý nó mệt mỏi nhiều thứ, mỏng manh nhiều thứ, nó hèn mòn nhiều thứ, nó không từ nó mà để giải thoát được, cho nên thì nương tựa này mà thiết lập ra những cái đấng về mặt tâm lý nó thấy nó nhỏ bé trong cuộc đời, tự tạo ra một đấng toàn năng toàn thiện để mà che chở nó về tâm lý mà thôi. Còn về mặt tư duy, nó tư duy luôn luôn còn ngạ, cho nên nó phải mình ra đi, mình ra đời thì có cha có mẹ thì cuộc đời này có mặt thì có người nào tạo ra chứ. Quen cái tâm lý rồi, nhiều đời sinh diệt có cha có mẹ đẻ rồi. Thế tương là cái pháp giới cũng là do cái cha mẹ đẻ ra nữa. Tương là có cái nguyên nhân đầu tiên, rồi nó cứ luôn tìm. Cái tâm lý, cái tư duy của hắn á, nó phải cần còn cái nguyên nhân đầu tiên để ổn định được, thôi rối loạn. Cho nên họ đẻ ra một cái đấng, họ dừng lên một cái đấng là có toàn năng toàn thiện đẻ ra cuộc đời này là vũ trụ này. Nghe hợp lý lắm. Hợp với tâm lý và tư duy của mình lắm. Nhưng đó là cái phù hợp sinh tử nó tạo tiếp tục. Nó tiếp tay cho sinh tử. Vì thế á. Đạo Phật không nói như vậy. Đức Phật tuyên bố sự thật. Không có nguyên nhân đầu tiên. Không có một cái đấng nào tạo ra vũ trụ này cả. Các pháp tử nói như vậy. Nó vô ngã cả. Mà mình chỉ bị mê thôi. Chỉ mình làm tan thì mê đi. Thì mình thấy. Để trước khi chấm dứt cứ kể câu chuyện này để một cái hình ảnh mà quý vị nhớ rằng là cái quả vị Phật á là không phải do công phu tu mà tạo ra, cho nên mình nói rằng Đức Phật thành đạo đã vô lượng kiếp rồi, và trong cái quả thực này á là thời gian vô ngã, không gian vô ngã, cho nên vô lượng kiếp và cái thời gian hiện tại cũng giống nhau mà thôi. Cái đó quý vị để suy nghĩ, thì từ đó quý vị sẽ mở ra được các cái khâu khác, các cái chỗ khác, các cái hình ảnh biểu tượng khác trong toàn bộ kinh Phật Hoa. Ví dụ như thế này, tôi đi từ đây ra tới cái hồ Xuân Hương ở ngoài Đà Lạt, thì cũng đường hành lý để giúp tôi đi tới, Thì khi tôi tới hồ xuất hương và tôi mới nói thế này, ồ, có nhiều người nói thế này, nhờ cái cung đường Hàm Nghi mới đẻ ra cái hồ xuất hương, tôi mới thấy hồ xuất hương, nhờ tôi đi mới có hồ xuất hương chứ. Tôi không đi mà không có hồ xuất hương. Như vậy tôi do cái công phu tôi mà tạo ra cái hồ xuất hương, công phu tôi đi và nhờ cung đường Hàm Nghi trợ duyên, tôi mới có hồ xuất hương đó vì tôi. Chuyện đó quý vị thấy đúng không? Ai thấy đúng nói. Sai phải không? Tôi sợ quý vị giơ tay lên tạc cái nào liền. Sai là cái hồ xuất hương có rồi, cung đường dẫn tới thôi, không có cung đường này thì có cung đường khác. Cung đường và cái bước chân tôi đi không tạo gì cái chuyện sự xuất hiện của cái hồ xuất hương cả, phải không? Quả vì Phật cũng vậy, cái lộ trình giới định tuệ và tất cả công phu tu tập giải thoát chỉ là con đường dẫn đến hồ xuất hương, mà không phải là hồ xuất hương. Hồ xuất hương có từ lâu rồi, phải không? Cái Phật chỉ nó có từ có trong người từ vô thì kiếp chứ rồi. Còn mình tu là làm cho đội ngăn xe, mình tu mình là đi con đường từ đây ra đó để mà đi tới chỗ hồ xuất hương mà thôi. Phải không? Thì không cắt con đường này là mình ngăn cách không thấy hồ xuất hương thì mình định từ mình thấy lấy, chứ không thấy bằng lòng tin.